cô tôi.
Nghĩ đến việc cứu hộ động vật và làm hại động vật đều có báo ứng, nên tôi quyết định viết chuyện này ra cho người sơ học hiểu thêm. Từ lúc tôi bái sư đến thời điểm đó, tính ra đã là mùa đông thứ hai. Lúc này, Hòa Thượng Diệu Pháp đang ngủ tại nhà tôi. Ngày nọ, cô tôi từ Tây An gọi điện tới kể rằng nửa tháng trước, do trên đường bị tuyết đóng băng, cô đi đến xưởng làm, sơ ý bị té gãy chân phải, được bạn bè đưa vào bệnh viện. Lúc nằm trên giường mổ mới phát hiện các đồng nghiệp trong xưởng, tính luôn cô, tổng cộng là 7 người, thấy đều bị thương phải nhập viện. Trừ một người nứt xương hông ra, những người khác đều bị gãy xương bánh chè. Thời đó thuốc men khan hiếm, sau khi mổ xong, bác sĩ nói chân cô khó mà hồi phục hoàn toàn, tương lai sẽ bị tật, vì vậy cô rất khổ tâm. 3 ngày sau, cô xuất viện về nhà dưỡng thương. Lúc đó cô mới hơn 70 tuổi, thầm nghĩ, nếu như thành người tàn phế thì thật khó kham. Cô tuyệt chẳng biết việc học Phật của tôi, càng không quen với Hòa Thượng Diệu Pháp. Chẳng qua việc khổ quá nên mới gọi điện kể lể với tôi. Bởi lúc trò chuyện thì sư phụ cũng đang có mặt. Vì vậy tôi cố ý nói to, lặp lại tình huống của cô, mục đích là để cho sư phụ nghe. Sau đó tôi kể cho cô nghe nhân duyên giữa tôi và sư phụ. Tôi vừa nói thì cô tin ngay. Cô liền thỉnh cầu xin sư phụ khai thị cho. Và thế là tôi chuyển điện thoại cho sư phụ. Sư phụ hỏi cô,
4 năm trước con đã từng cứu và băng bó cho một con bồ câu trắng bị gãy xương chân, phải không?
Cô nghe vậy thì rất hưng phấn. Tôi đứng kế bên nghe được như sau.
Dạ có thưa sư phụ, 4 năm trước con đến nhà chị đồng nghiệp. Vừa vào sân thì thấy có 10 mấy con bồ câu đang vây quanh một con bồ câu đi khập khiễng. Con hiếu kỳ tiến lại gần xem, thấy con bồ câu nọ bị gãy chân. Con bèn kêu chị bạn tới và vội bế con chim lên. Chúng con cùng quan sát, hiểu ra một con chim bị trúng đạn do ná bắn, bèn rạch chân nó cho chảy mủ tiêu độc, rồi dùng thuốc rượu và cao dán băng bó cái chân giúp nó. Sau đó còn chuốc cây làm nạn tháp vào cho chim đi đỡ. Cuối cùng thì chân con chim này cũng được lành. Sư phụ à, ngài thật là tài, có thể biết được việc mấy năm trước của con. Việc này có liên quan đến cái chân gãy của con à?
Sư phụ lại hỏi,
có phải con ưa ăn gà nướng, hơn nữa rất ưa dùng đùi gà và khoái gặm chân và móng của nó, phải không?
Dạ phải, con rất ưa.
Con ra chợ mua gà về, dù nó đã bị giết, nhưng cũng chính bản thân con tại nhà bếp khai đao mổ bụng, chặt chân gà ra, hầm, nấu, chưng, rim. Vì nguyên nhân này nên con bị gãy xương đùi. Đây gọi là ác hữu, ác báo. Nhưng nhờ con đã từng cứu chữa cho con bồ câu gãy chân, giúp nó lành bệnh, cho nên vết thương con sẽ không lưu di chứng. Cứ chịu khó tập chống nạn đi, dần dần sẽ hồi phục.
Cô tôi vui mừng hỏi,
dạ con ưa ăn, chặt chân gà nên lãnh quả báo bị gãy chân. Vậy con mổ bụng nó, tương lai chẳng phải cũng bị y viện mổ bụng sao?
Sư phụ cười bảo,
con tỉnh giác rất mau. Bảo Quả Khanh gửi cho con mấy cuốn sách Phật giáo mà đọc.
Đó là câu chuyện có thật của cô tôi. Chân cô sau đó cũng được hồi phục mạnh khỏe. Cách lìa dục niệm. Có cặp vợ chồng trẻ đến thỉnh giáo Hòa Thượng Diệu Pháp. Họ kể mình quy y Phật rồi, ăn chay dễ dàng, rượu thuốc gì cũng đoạn trừ được hết, chỉ duy nhất giới dâm kiên cử mấy lần đều thất bại. Nam cư sĩ kể, mỗi khi trong lòng khởi dục, anh thường niệm thầm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng cuối cùng cũng bị niệm dâm đánh bại. Vì vậy anh rất khổ tâm, xin Hòa Thượng chỉ dạy giúp cho. Sư phụ khai thị,
con tinh tấn tu hành thực đáng tán thán. hoa sen sở dĩ thánh khiết là vì đó xuất thân từ bùn mà bất nhiễm. Phật Thích Ca lìa vợ đẹp con ngoan xuất gia tu hành là thị hiện con đường tu thẳng tắc cho chúng ta. Người tại gia nếu có thể đoạn dục thì cũng đồng như xuất gia không khác, sẽ thành bậc tu hành xuất thế mẫu mực. Niệm thánh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm có thể trợ giúp đình chỉ tâm dâm, nhưng không phải để dâm niệm khởi lên rồi mới lo cầu Bồ Tát cứu trợ, mà bình thường phải luôn niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, như vậy mới có thể ly dục. Quan trọng nhất là trước tiên phải minh lý, hiểu rõ đạo lý rồi thì nhờ am tường Phật Pháp mà việc giữ giới dâm tự nhiên thành, càng thực hành càng thể ngộ đạo lý trong đó, nên tính tâm càng vững vàng bền chắc. Đề nghị hai con nên xem và học thuộc bốn điều răn dạy minh bạch về tánh thanh tịnh trong Kinh Lăng Nghiêm, sau đó lúc rảnh thì tụng thầm hoặc đọc nhỏ tiếng. Những khi tản bộ sớm tối, cưỡi xe, ngồi xe buýt, ra ngoài, bất kể làm gì, đều có thể tận dụng thời gian hiện hữu để tu trì. Nên học thuộc thêm chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm, mỗi ngày tụng bốn điều răn minh bạch về tánh thanh tịnh, ít nhất một biến. Nếu tụng càng nhiều thì càng tốt, nhất là trước khi ngủ phải tụng một biến, có thể lấy đây làm thời khóa tụng cho người sơ học. Có thể dùng bốn điều răn dạy minh bạch về tánh thanh tịnh làm thời khóa tụng sớm tối cho người tại gia. Nếu có thể tụng thành tiếng, không những bản thân mình được lợi mà các chúng sinh chung quanh, tức là mắt phàm không nhìn thấy, cũng đang quỳ nghe con tụng, thấy đều được lợi ích. Thế thì tự nhiên các con sẽ có công đức vô lượng. Nếu chuyên cần tu như thế, sau 3 tháng, nhất định sẽ khiến niệm dâm nơi thân tâm đều đoạn dứt, mà tính đoạn cũng không. Chẳng những bản thân đoạn được dâm, mà cả trong ý nghĩ niệm dâm cũng không còn. Lúc này, quý vị sẽ sống rất thoải mái, ung dung, không ngôn ngữ văn tự nào có thể diễn tả hết. Đây là thánh cảnh mà chỉ người đoạn được dâm rồi mới cảm nhận hết những an lạc, di diệu trong đó. Đạt đến niệm dâm nơi thân tâm đều đoạn sạch cả rồi, thì dù không học thuộc tứ trọng thanh tịnh minh hối, vẫn có thể hành trì cả đời. Nghĩa là bởi lời Phật dạy đã ghi khắc trong tim. Lúc này mới phát hiện câu nói, trên thế giới không gì khoái lạc hơn dâm dục là sai. Vì khoái cảm do dục mang đến chỉ trong chớp mắt, nó không thực sự là khoái lạc, bởi nếu phải tiếp diễn thì càng thêm mệt mỏi, tinh lực cạn kiệt, lúc này không còn là lạc nữa, mà rất khổ. Chưa kể chính vì dâm hừng thịnh mà sản sinh nhiều tật bệnh, xảy ra mâu thuẫn xung đột giữa phu thê, dẫn tới ly hôn. Thậm chí còn khiến đương sự tử vong, yểu mạng. Người tại gia cần tiết chế thích hợp, nhưng người tu hành nhất định phải đoạn dâm. Bởi dâm tâm không trừ, trần khó thể xuất. Có người đoạn dâm được thời gian, tình cờ xuất hiện chứng di tinh, mộng tinh. Hiện tượng này là bình thường, đừng thèm lý tới, tự nhiên sẽ hết. Một khi đã đoạn trừ được dâm, không những thể xác khang kiện mà còn thu nạp bảo tồn tinh hoa, có thể kết tụ xá lợi kiên cố không gì sánh. Thời gian đoạn dục càng dài thì khi duyên tịch hỏa thiêu xá lợi lưu càng nhiều, Xá Lợi là thánh vật đồng chư Phật Bồ Tát, thế nhân thành tâm lễ bái sẽ được nhiều lợi ích. Cho nên người tu hành khéo đoạn trừ dâm, sát, đạo, vọng, tức sẽ thành tựu được tri giác vô thượng của Bồ Tát.
Vì sao hài nhi khóc? Đầu xuân năm đó, Tiết Nhan là nhà láng giềng đột nhiên gọi điện cho tôi nhờ trợ giúp, kể rằng anh đến chúc Tết nhà của sếp, gặp lúc hai vợ chồng họ bối rối khốn khổ, nhìn đứa con mới sinh được hơn một tháng tuổi khóc thét không ngừng suốt hai ngày nay. Do các bệnh viện không tìm ra nguyên nhân vì sao bé khóc nên lòng họ cứ nóng như lửa đốt. Tiết Nhan thấy tình cảnh này vừa gọi điện cho tôi cầu cứu. Tôi cũng nghe rõ tiếng đứa bé đang khóc rất dữ, bèn chuyển điện thoại đến cho sư phụ. Sư phụ bảo Tiết Nhan trao điện thoại cho mẹ bé, rồi nói:
Nhà các người có phải rất ưa ăn hải sản, tôm cua cá không?
Họ đáp:
Dạ phải, dân ở Đài Loan á thường ăn các thứ này nè, mà chúng tôi cũng vậy nữa.
Sư phụ bảo:
Nếu bây giờ hai vị phát tâm không ăn hải sản nữa và chịu niệm Phật siêu độ cho những con vật đã ăn qua, thì con các vị sẽ lập tức ngưng khóc ngay.
Họ không hiểu, chất vấn:
Đứa bé khóc thì có liên quan gì tới việc ăn tôm cua cá của chúng tôi chứ?
Sư phụ giải thích:
Đài Loan đạo Phật rất thịnh, thế mà hai vị đối với Phật giáo lại không biết chút gì sao?
Họ đáp:
Chúng tôi là ngoại đạo, theo tín ngưỡng thờ lão gia của Đài Loan, mà đạo này không cấm ăn các thứ hải sản tươi sống.
Sư phụ nói:
Thần thức các loài thủy tộc mà hai vị đã ăn qua đang ôm hận và trực sẵn chờ đợi thời cơ báo thù. Nhưng do hai vị hiện thời phúc báo chưa tận, tuổi trẻ dương khí thịnh, nên các oan gia này bèn chuyển sang quấy rối đứa nhỏ. Chúng hóa hiện thành đủ hình dạng xấu xí để nhát dọa hù cho đứa trẻ sợ. Các vị có thấy hai cánh tay của bé không ngừng quơ quơ giữa không trăng? Đó là vì muốn chống lại những linh quỷ dị dạng xấu hình đang quấy phá, tức là khiến nó sợ hãi khóc mãi không ngừng. Quan gia đang dùng cách này làm cho các vị phải sầu muộn lo lắng, tâm lực tiều tụy. Như thế thì chẳng bao lâu nữa là chúng có thể đạt được mục đích báo thù. Phải biết các ấu nhi dưới 3 tuổi bình thường đều còn nhục nhãn thông, nghĩa là có thể nhìn thấy cảnh giới mà mắt người không nhìn thấy. Sau 3 tuổi, do dục vọng thế gian tăng gia, dần dần che mờ hết, nên chúng sẽ thấy bình thường lại như người lớn. Nếu muốn quan gia không quấy nhiễu hù dọa đứa bé nữa, thì ngay bây giờ hai vợ chồng phải lập tức phát thệ không ăn hải sản nữa. Hai vị cần tuyên bố như vậy, rồi sau đó phải vì những con vật mình từng ăn qua niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật để siêu độ chúng. Làm được vậy thì cháu bé sẽ ngưng khóc ngay. Ta biết hai vị không tin, nhưng lẽ nào không muốn thử nghiệm xem sao ư?
Đối phương do dự một lúc, bất đắc dĩ đành phải phát lời thề nguyện:
Chúng tôi từ nay về sau không ăn hải sản nữa.
Sau đó sư phụ dạy họ niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Họ chỉ lặp lại mới vài câu thì tiếng khóc đứa bé nhỏ dần rồi từ từ dứt hẳn. Điều này khiến cho ông chủ Đài Loan cảm thấy bất ngờ và bị chấn động, cất tiếng cảm tạ sư phụ. Vợ ông cũng bật khóc, nói cảm ơn lia lịa như người mái. Sư phụ bảo họ:
Hiện giờ đứa bé đã ngừng khóc. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, hàng ngày các vị phải vì những con vật bình ăn qua siêng năng niệm Phật siêu độ chúng. chưa hết. Từ đây về sau, còn phải phóng sinh cho nhiều để giúp tiêu nghiệp cũ. Nên dính chút thời gian đến thiền viện Đại Bi, thỉnh một số kinh sách về đọc.
Hai vợ chồng đều hứa, nhất định họ sẽ làm theo và siêng năng lễ tụng. Hai ngày sau, Tiết Nhang cùng hai vợ chồng họ đi đến tìm Hòa Thượng Diệu Pháp lễ tạ. Nhưng sư phụ đã ra đi từ tối hôm qua. Tôi bảo họ hãy đem lễ vật cúng dường thiền viện Đại Bi. Nguyên nhân bất hạnh. Một ngày mùa thu năm 2001, một vị cư sĩ dẫn theo một cô con gái khoảng chừng 30 tuổi, trông rất tiều tụy. Cô quỳ trước Hòa Thượng Diệu Pháp khóc sướt mướt, không ngừng kể lể về những bất hạnh của mình, quên hẳn hiện trường đang có mấy mươi khách.
Sư phụ, con khổ quá nên mới nhờ hách cư sĩ dẫn đến đây cầu ngài chỉ giùm cho con đường sống. Từ nhỏ con là một đứa bé ưa cô độc, không thích đám đông, thường chơi một mình, đi dạo một mình. Có thể nói con là một con bé sống rất có quy củ, trách nhiệm. Nhưng năm 19 tuổi, con bị kẻ xấu cưỡng hiếp. Lúc ấy con đau khổ muốn tự vẫn, nên đã nghỉ học một năm. Hai năm sau, con lại bị cưỡng hiếp nữa. Tuy kẻ ác cuối cùng cũng bị pháp luật trừng trị, nhưng tinh thần con hầu như suy sụp, chẳng còn học nổi. Năm 25 tuổi, cha mẹ cho con giao thiệp bạn bè, nhờ người giới thiệu cùng hết. Nhưng người bạn trai thứ nhất con quen gần một năm lại lừa gạt tình cảm con rồi bỏ đi. Năm sau con quen chàng khác, kết quả anh này cũng hành xử giống như người bạn trai trước. Con hầu như không còn niềm tin để sống nữa, khổ đến lúc nào cũng nước mắt đầm đìa. Xin sư phụ giải cho con hiểu, số con vì sao quá bất hạnh, có cách nào chuyển đổi hay không?
Sư phụ mời cô ngồi. Ngài trầm ngâm một hồi rồi hỏi:
Hôm nay vì sao con không trang điểm?
Nghe vậy, cô có chút ngơ ngác, sau đó tỏ vẻ áy náy thưa:
Dạ, bà hách dặn con tới gặp ngài thì không nên trang điểm.
Sư phụ nghiêm túc nói:
Không phải ta hỏi vậy là trách con không trang điểm, mà muốn cảnh báo với con rằng đời này sở dĩ con gặp nhiều bất hạnh như thế, đầu tiên là do con quá chú trọng đến trang điểm. Bởi con luôn trau chuốt nhan sắc cho xinh đẹp, y phục lúc nào cũng phải đúng mốt, còn ưa mặc khiêu gợi hở hang. Cho dù tính con ưa cô độc lập dị, nhưng thích được mọi người ngưỡng mộ nhìn ngắm mình, rất ưa quyến rũ nhãn quan người khác phái. Ta nói có đúng không?
Cô gật đầu. Sư phụ nói tiếp:
Dục vọng nam nữ ai cũng có, nên ta không trách. Nhưng mà bản chất phái nữ vốn yếu đuối, vì vậy con phải cẩn trọng tự bảo hộ mình. Người Trung Quốc có câu: Trau dung gợi dâm, khoe của mời cướp. Hàm ý thế này: có của phải khéo giấu, chớ nên khoe. Đừng ham phô trương chứng tỏ mình giàu, làm vậy là tự biến mình thành mục tiêu cho kẻ cướp ra tay. Nếu quá chú tâm trau chuốt làm đẹp, trang điểm mình cho lộng lẫy, hoặc ăn mặc hở hang khiêu gợi quá mức, khiến người khác phái vừa nhìn là phát khởi niềm dâm, dục vọng hừng thịnh, thế thì họ sẽ không thể tự khống chế, tất nhiên khởi ý xâm hại con. Cho nên, nếu đã nhận mình là cô gái, tức là sống có quy củ trách nhiệm, thì đúng ra con nên biết cách khéo tự bảo vệ mình, không nên ăn mặc hở hang, kích khởi dâm tâm, ái niệm nơi người khác phái. Còn về phu thê, tất cả đều có duyên số và tùy thuộc nguyên nhân, nghiệp lực đời trước nữa. Kiếp trước, ai thiếu ai, ai nợ ai, nhất định đời này sẽ tìm đến, tức là gặp nhau, đòi nợ. Con không thấy có những chàng trai anh tuấn cưới vợ dung nhan rất kém, hoặc có những mỹ nữ lấy chồng thiệt xấu hay sao? Cho nên, tất cả nam nữ thiện lương trên đời tuyệt không nên học đòi chân diện, ăn mặc hở hang theo kiểu các ngôi sao điện ảnh. Bởi vì trau chuốt hở hang sẽ gợi dâm, khoe của là mời cướp. Nếu con muốn trong tương lai của mình có được gia đình hạnh phúc, thì phải luôn giữ tâm ý đoan chính, trong sạch và thường niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Được vậy, thì dù định mệnh an bài sẵn, phu thê ác duyên cũng có thể chuyển thành phu thê thiện duyên. Con nghe và hiểu rõ lời ta nói chứ?
Dạ, con hiểu rõ ạ.
Được rồi, cứ y theo đó mà làm. Chưa đầy một năm sẽ gặp lang quân như ý. Còn vận mệnh trước đây con bất hạnh thế nào, việc này còn tùy thuộc vào nhân gieo tiền kiếp của con nữa. Bởi vậy mới có câu, muốn biết nhân đời trước, xem quả thọ đời này. Nhưng kể từ nay về sau, con phải giữ gìn ngũ giới, hành thập thiện, xem kinh sách cho nhiều, rồi từ từ sẽ minh bạch.
Cô nọ vui vẻ, vâng lời hòa thượng dạy. Kim Doanh. Kim Doanh, một cô gái khoảng 30 tuổi, hướng hòa thượng Diệu Pháp khóc kể nỗi khổ của mình.
Hồi con 16-17 tuổi, con tình cờ xem cuốn sách lịch sử Phật Thích Ca. Ngay sau đó con nhớ mãi, đối với chuyện này yêu thích, không muốn rời tay. Sau đó con đọc tiếp các sách cơ bản của Phật giáo, con mới biết Phật giáo là thánh địa Ngũ Đại Sơn, nên con luôn mơ tưởng mong được lên đó một lần. Nhưng tốt nghiệp ra trường rồi thì con đi làm. Mãi đến năm 27 tuổi, nguyện vọng này của con mới được thực hiện.
Vừa đến Ngũ Đài Sơn, Kim Doanh có cảm giác rất thân quen. Hơn nữa, còn thấy Ngũ Đài Sơn mới chính là cố hương của mình. Khi cô vào chùa, ngủ ở nhà khách và được giao tiếp cùng với các tỳ kheo ni, cô cảm thấy họ giống như là quyến thuộc của mình, vừa ở là không muốn về. Cô thực sự quên luôn cảnh nhà, thậm chí quên luôn mình đã ở quá kỳ nghỉ phép, mãi đến khi ni sư nhắc nhở.
Con không về làm việc sao?
Cô mới sực tỉnh và nhớ ra, vội quay về nhà. Về rồi mới biết gia đình đang chuẩn bị phái người đến Ngũ Đài Sơn tìm cô. Bởi từ lúc cô rời nhà, không hề gọi điện thoại về thăm một lần nào. Cô ở quá ngày phép mới mò về, khiến cho mẫu thân nóng ruột lo lắng đến phát bệnh tim. Cô bị người nhà trách mắng cho một hồi, mẹ cô tuyên bố:
từ rồi về sau không được đi đâu nữa, nếu không muốn tôi mau chết.
Nhưng lần viếng của Đài Sơn đó khiến cô vương vấn nhớ nhung mãi, thậm chí nhiều lần nằm mơ còn thấy mình mặc y phục người xuất gia. Chẳng bao lâu, cô quyết định phải đi tu. Mẹ cô cực lực phản đối. Cô thưa với mẹ:
mẹ, mẹ cũng tin là có Phật mà, còn xuất gia không phải là việc tốt hay sao mẹ? Huống chi trong nhà vẫn còn anh chị và đám con cháu dây quanh mẹ, như thế chưa đủ sao mẹ? Mẹ không cho con xuất gia, mẹ có biết làm như vậy là con khổ lắm không?
Mẹ cô thẳng thừng bảo:
không được nhắc đến chuyện này nữa. Ai muốn xuất gia cũng được, ngoại trừ con ra. Ngày nào mẹ còn sống, mẹ nhất quyết không cho con xuất gia. Con mà đi tu là mẹ chết liền cho con coi.
Không còn cách nào khác, cô chỉ còn nước học theo Phật, trốn nhà đi tu, bèn âm thầm xin nghỉ việc để làm một phong thư lén rời khỏi nhà. Cô lên Ngũ Đài Sơn vào chùa xin trụ trì cho xuất gia, nhưng trụ trì bảo cô trước tiên khoan cạo tóc, cứ ở đây tập tu xem có thích ứng với đời sống xuất gia không. Nào dè mới nửa tháng, anh cô đã tìm đến, kể rằng cô vừa rời nhà thì hôm sau mẹ đã phái người đi tìm ngay, nhưng không ai biết cô ở chùa nào. Họ đi tìm liên tục suốt nửa tháng nay, tới giờ mới lần ra chỗ cô cư ngụ. Anh còn bảo:
mẹ vì em đòi xuất gia mà phải phát bệnh tim nặng đến phải nhập viện, hiện giờ sống chết chưa rõ.
Thế là cô phải theo anh trai trở về. Mẹ cô cũng vừa mới ra viện, đang nằm ở nhà dưỡng bệnh. Cô than với hòa thượng:
đúng là con xuất không ra khỏi gia, nhưng tâm trí con đến nay vẫn để ở chùa. Con đã hơn 30 tuổi, nhưng tới giờ vẫn chưa được tự do, khó thể thực hiện ước mơ của mình. Hàng ngày con sống với cái xác không hồn, xin sư phụ hãy chỉ dạy con phải làm sao đây.
Cô Kim vừa nói, lệ tuôn đầm đìa, khóc nghẹn ngào nức nở. Hòa thượng đợi cô bình tĩnh lại rồi bảo:
con chưa từ bỏ ăn mặn sao?
Dạ chưa.
Vậy thì hãy bắt đầu bỏ ăn mặn ngay đi. Mỗi ngày nhớ hành trì công phu, tụng niệm các khóa lễ sáng tối cho đều đặn. Dù có đến sở làm, thì trong lòng lúc nào cũng luôn niệm Phật. Nên học thuộc chú Đại Bi, Tâm Kinh hay Tứ Trọng Thanh Tịnh Minh Hối và thường trì tụng. Tụng kinh tối xong, thì ngồi tĩnh tọa từ 40 phút đến 1 tiếng. Hàng ngày phải kiểm điểm những lỗi thập ác đã tạo trong đời này, phát tâm sám hối. Còn hành trì công phu đều đặn như thế, thì cũng giống như người xuất gia, nên xem nhiều kinh sách, nhất là Kinh Lăng Nghiêm, cần phải đọc cho nhiều để tăng trí huệ. Dù ở nhà cũng có thể hoằng pháp lợi sinh, tùy duyên độ người, không nên cưỡng cầu. Người học Phật phải lấy lợi ích chúng sinh làm trọng. Huống nữa đây là mẹ con, không thể vì muốn thỏa mộng của mình mà làm tổn hại đến bà. Thời gian con có thể xuất gia khoảng chừng 3 năm nữa, tức là nếu như hiện tại con có thể buông xả mọi chấp trước, tu tập tinh tấn như ta bày, thì chắc chắn sẽ có hy vọng.
Cô Kim nghe hòa thượng dạy, cung kính vâng theo. Tối đó lúc gần đi nghỉ, tôi hỏi sư phụ nhân duyên nào mà cô Kim muốn xuất gia. Sư phụ kể:
trăm năm trước có chàng trai trẻ tu theo đạo lão ở Ngũ Đài Sơn, được một thiên kim con nhà quý tộc kính ngưỡng. Ngày nọ tiểu thư đi cùng con hầu đến đạo quán, hướng đạo nhân hành lễ rồi dâng một túi vải nhỏ. Đạo nhân tiếp nhận, sau đó mở ra xem, thấy bên trong là một số ngân lượng, lòng rất cảm động. Cứ thế hai bên qua lại mãi, dần dần có cảm tình. Đạo nhân không chống nổi nữ sắc cám dỗ, cuối cùng thành hôn cùng tiểu thư. Do sợ người gièm pha, tiểu thư dẫn A Hoàng theo mình cùng chồng vào chốn Thanh Sơn Thủy Tú gây dựng mái ấm. Sau khi kết hôn, hai người chung sống hạnh phúc, tương kính như tân. Người chồng vẫn còn ưa tu, thê tử một bề chăm sóc, ưu ái quan tâm. Chàng đối với nàng tơ tình càng dấn dít. Con hầu của tiểu thư cũng ở vậy, phụng sự họ cho đến mãn đời. Cô Kim đời nay là hậu thân của chàng đạo sĩ nọ, do tình ái sâu nặng mà bị chuyển thành thân nữ. Mẹ cô chính là tiểu thư quý tộc, còn phụ thân Kim Doanh chính là A Hoàng. Do đời trước sống hết dạ phụng hiến chu toàn, nên đời nay được chuyển làm thân nam tử. Nhưng đối với tiểu thư và đạo nhân kiếp xưa, giờ vẫn một lòng quan tâm chăm sóc.
Nghe sư phụ khai thị, tôi chỉ biết thở dài. Người tu nếu không cắt dứt tình chấp luyến ái, cuối cùng cũng khó thoát khỏi luân hồi. Thật là tu hành khó, khó như đi lên trời. Giáo dục gian nan như trồng sen trong lửa, đoạn dục khó, khó như nấu cát thành cơm. Vì vậy, nghe pháp tinh thọ, hành trì tinh tấn đoạn dục khử ái mới là căn bản của người tu.
Tụng kinh niệm Phật còn bị tai nạn ư?
Hỏi rằng, trong kinh Địa Tạng giảng miêu tả thiên địa quỷ thần thường hộ người niệm Phật, lễ Phật, không để cho hung sự họa hại vào cửa, không cho các nạn thủy lửa trộm cướp vân vân xảy ra, nghĩa là tất cả ác sự đều tiêu diệt. Nhưng con thấy có nhiều cư sĩ lễ Phật tụng kinh vẫn gặp nạn như bệnh hoạn, ác nhân, đụng xe, rớt phi cơ, vân vân. Ngay bản thân con cũng thường gặp việc bất như ý. Con còn thấy có các cao tăng và cư sĩ đức hạnh đột nhiên bị bệnh nặng lìa đời. Mặc dù con không hoài nghi những gì trong kinh Địa Tạng mô tả, nhưng khó tránh được thắc mắc. Vì vậy, xin Ngài giải thích cho con hiểu thêm. Đáp rằng, xin hãy đọc kỹ kinh Địa Tạng, đừng có ngắt câu trích nghĩa diễn giải theo ý mình. Phải biết, mỗi khi Phật Bồ Tát giảng đề cập đến những vị được thọ ích, thì trước đoạn văn luôn có cụm từ thiện nam tử, thiện nữ nhân. Đây là nói rõ, phàm những vị nào là thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu lễ Phật, tụng kinh, khuyên người tin Phật, học Phật, sẽ được trăm ngàn quỷ thần ngày đêm theo hộ vệ. Cũng có thể nói đổi lại như thế này, nếu không phải thiện nam, thiện nữ mà lễ Phật, khuyên người tu học Phật thì chỉ là người kết Phật duyên, trồng hạt giống thiện mà thôi, không thể lập tức chiêu cảm thiên địa quỷ thần đến hộ vệ, bởi vì họ chỉ mới tin Phật, chưa chân chính học Phật, tu trì, không trồng thiện nhân, sao có thiện quả? Vì vậy mà chưa thực sự được hưởng lợi ích. Thế thì tiêu chuẩn thiện nam tử, thiện nữ nhân ra sao? Phải gọi là nam nữ tại gia xuất gia là thiện nam, thiện nữ. Thiện là ưa nghe pháp, tin Phật. Tuy người tại gia có vợ chồng, nhưng tất cả ngôn hạnh họ giữ gìn giống như người xuất gia. Còn như kẻ ăn nhậu, bài bạc, hút chích, gây chửi, ầm náo, ngoại tình, lăng nhăng, cướp trộm, vọng ngữ, hành thập ác, đều không được gọi là thiện nam, thiện nữ. Những người này do trồng ác nhân, tất phải chịu ác quả, sao có thể mong được thiên địa quỷ thần làm hộ pháp cho? Lâm nữ sĩ nhân dịp sang Trung Quốc công tác, đến tư hỏi Hòa Thượng Diệu Pháp như thế này. Có một cư sĩ nọ ở Canada làm ăn rất phát, ông cúng dường chùa, in kinh và sách thiện ấn tống không dưới mấy mươi vạn đô la. Nhưng mới đây bị tai nạn xe, thọ thương nặng, ông một bề niệm Phật, cho đến lúc tắt hơi vẫn niệm Phật không ngừng. Ông qua đời khi chưa đến tuổi 50. Vì vậy có người đối với Phật Pháp sinh tâm nghi ngờ, xin Ngài giải thích dùm.
Bộ cô biết đời sống riêng của cư sĩ này sao?
Dạ, con không rành lắm.
Hòa Thượng bèn giải thích.
Ông này trước khi quy y Tam Bảo từng làm nhiệm ô nhiều cô gái trẻ. Sau khi quy y rồi, dù cô thu thúc nhưng vẫn chưa thanh tịnh. Hơn nữa, đối với hành vi tà dâm ngày trước chưa thực sự sám hối. Nhờ lúc lâm chung ông không ngừng niệm Phật nên cũng diệt vô lượng tội, lại được các chùa làm lễ siêu độ cho, cộng thêm công đức khi sống từng cúng dường chùa, in kinh sách, nên hiện tại đã sinh lên cõi Đao Lợi Thiên rồi. Nếu không có công đức cúng dường Tam Bảo và niệm Phật lúc lâm chung, thì ông sẽ bị tính hóa linh tàn, nghĩa là phạm lỗi ngoại tình, hay tà hạnh nhiều chừng nào thì tính linh bị tàn hóa nhiều chừng ấy, phải xuống địa ngục thọ tội. Sau đó, nếu được sinh làm người thì sẽ bị làm hạng lượng tính, tức là bán nam bán nữ, trí tuệ thấp, không những bản thân thống khổ mà còn bị người kỳ thị xem thường. Vì vậy, nếu đã là đệ tử quy y Phật môn, nhất định phải đoạn ác tu thiện, không nên ỷ rằng mình có cúng dường Phật, Pháp, Tăng, in nhiều kinh sách, vân vân, thì chắc chắn sẽ giảng sinh cực lạc, nên cứ yên lòng mà gối cao đầu ngủ. Phải biết, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Đây là quy luật bất biến dành cho tất cả. Phật đối với các đệ tử không giữ giới luật bị đọa, Ngài thương xót nhưng không thể giúp. Thế thì làm sao có thể kỳ vọng vào mấy cây nhang hoặc tụng mấy bộ kinh mà mong tất cả sẽ được như ý mình hết? Phải hiểu rõ giới luật Phật chế ra không phải dùng để quản thúc đệ tử, mà là để cảnh báo đệ tử rằng nếu không nghiêm giữ giới luật sẽ bị đọa, sẽ bị trừng trị theo luật nhân quả. Vì vậy, nếu không muốn chết rồi bị đọa địa ngục và khi sống hay gặp họa ương, thì mỗi người phải tự giác tuân giữ giới luật, bằng không có hối cũng muộn.
Lâm nữ sĩ nói:
ông ta chết đến nay mới được 30 ngày, các chùa ở Canada đã làm lễ cầu siêu độ cho, vậy có giúp gì được cho ông không? Ông có thể đến cực lạc hay không?
Hòa thượng đáp:
dù hiện tại ta đang giảng cho cô, nhưng ông ấy cũng nghe được và đã minh bạch phải quấy, nên phát tâm đại sám hối. Nhờ vậy mà từ cõi Quan Âm Thiên đang thăng lên Phước Ái Thiên, có vẻ như còn thăng lên Quảng Quả Thiên nữa. Vì ta nhìn thấy cõi Quảng Quả Thiên đang nhấp nháy.
Thưa, vì sao còn nhấp nháy?
Thì giống như thang máy vậy, đến tầng nào thì tầng đó nhấp nháy.
Lâm nữ sĩ hỏi:
vậy ông ta có thể đến cực lạc không?
Sư đáp:
không chắc lắm, cần phải có người đức hạnh thanh tịnh, tụng 49 biến kinh Địa Tạng và 3 bộ diệu pháp Liên Hoa cho ông ta.
Lâm hỏi:
người thanh tịnh là sao?
Là người tu hành giữ giới nghiêm minh, không sát, đạo, dâm, vọng. Nghĩa là bất luận tại gia hay xuất gia đều có thể làm được.
Vậy con mời các sư ở chùa Canada siêu độ cho ông, có được không?
Không rõ nữa.
Lâm nữ sĩ hỏi:
vậy con thỉnh ngài siêu độ cho ông, có được không?
Khí lực ta không đủ để tụng những bộ kinh này.
Ngài chỉ mới giảng có mấy câu thì ông đã thăng lên cõi trời rồi. Vậy ngài có thể thuyết nhiều hơn, kêu ông đi thế giới cực lạc thì sẽ có hiệu quả mà.
Nếu chỉ nói mấy câu mà được vậy, thì Phật A-di-đà đã làm cho chúng sinh sang cực lạc hết rồi. Phải hiểu quy lực của lễ siêu độ là như thế này. Khi tứ chúng, những vị đệ tử Phật có đức hạnh thanh tịnh mà tụng kinh niệm Phật, thì sẽ chiêu vời nhiều chúng sinh từ hư không tới nghe Pháp, được thọ ích lợi theo. Chính công đức này sẽ làm tăng thêm niềm tin và hành nguyện cho người đã mất, giúp họ có thể đến cực lạc, nhưng chỉ là ở trong hoa sen ngủ một thời gian dài, chưa thể lập tức hoa khai kiến Phật. Trong số các đồng tu của người mất ở tại Canada, cũng có vị đức hạnh thanh tịnh. Cô có thể đến đó mời thỉnh.
Vậy để con gọi điện, hẹn mọi người thử xem. Con đang lo, vì phải tụng nhiều quá mà hạn 49 ngày sắp hết rồi. E không kịp, thì biết phải làm sao đây?
Y hiện tại đã thăng lên cõi Quảng Quả Thiên, không còn mang thân trung ấm nữa, nên đâu có lệ thuộc 49 ngày. Hôm nào tụng xong cũng được mà.
Vậy thì hay quá, để con mời mọi người tụng, xong rồi sẽ gọi điện thỉnh hòa thượng, có được không?
Được.
Hỏi rằng vì sao chư đại đức cao tăng cũng bị bệnh nặng tử vong? Lại đáp rằng Phật và lịch đại cao tăng đều thị hiện tướng phàm phu sinh ra nơi đời, sắc thân các ngài cũng là đất, nước, gió, lửa hợp thành, sinh lão bệnh tử là quy luật chung, mà người tu hành lại càng có liên quan mật thiết với chúng sinh. Khi sứ mệnh chư vị ấy hoàn tất tại thế gian rồi, thì đa số đều thị hiện tướng bệnh để ly trần. Một số tuy có tướng bệnh nhưng không thống khổ, chẳng hạn như dù bị ung bú gan, phổi, bao tử, vân vân, nhưng không cảm giác đau nên chẳng cần dùng thuốc chặn đau. Chỉ là hướng mọi người thị hiện các công phu tu như tọa thiền, niệm Phật, tụng kinh, trì chú, vân vân, phát sinh kỳ tích Phật lực gia trì nhằm khuyến khích các đệ tử hoặc chư vị đồng tu cần nên tinh tấn hành trì cho tốt để đón vô thường tới. Đương nhiên cũng có người thị hiện tướng ngồi, nằm hoặc không bệnh mà mất. Đây gọi là thị hiện tướng đẹp lành nhằm giáo dục người tinh tấn tu hành. Trong tạng truyện Phật giáo có ghi rất nhiều. Hòa thượng Diệu Pháp kể, khi sư Tuyên Hóa bị bệnh, có lúc trước mặt đệ tử ngài cũng thị hiện tướng đau, nhưng vừa nghe đệ tử buồn khóc, sư lập tức đổi thành tướng an lành, vui vẻ bảo:
các ngươi làm to chuyện lên rồi đó.
Thế rồi ngài nói cười bình thường. Sau này đệ tử mới biết là sư phụ đang khảo nghiệm, thử thách mọi người.